Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 30 tháng 7 loan báo khởi xướng các cuộc điều tra mới về thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp để quyết định xem sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia và Canada có bán tháo sang Mỹ hay không và để xem các nhà sản xuất từ các nước này có nhận trợ cấp từ chính phủ hay không. Thông báo của Bộ đề ngày 30 tháng 7 cho biết các cuộc điều tra này được khởi xướng dựa trên yêu cầu của Liên minh Thương mại Tháp Gió, gồm nhiều công ty sản xuất tháp gió tại Mỹ. Thông cáo nói nếu Bộ Thương mại Mỹ phát hiện từ cuộc điều tra này và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ phán quyết rằng hàng xuất khẩu được trợ cấp hoặc bán phá giá từ các nước vừa kể gây tổn hại cho ngành sản xuất tháp gió của Mỹ, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ áp thuế lên các sản phẩm đó theo con số phá giá và trợ cấp tìm thấy. Vẫn theo thông cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, năm ngoái Hoa Kỳ nhập khẩu tháp gió từ Canada, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam trị giá lần lượt khoảng 60,2 triệu, 37,4 triệu, 50 triệu và 21,4 triệu đô la. Các công ty nước ngoài định giá sản phẩm của họ trên thị trường Mỹ dưới chi phí sản xuất hoặc thấp hơn giá ở thị trường xứ họ thì bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá. Các doanh nghiệp nào nhận trợ cấp từ nhà nước sở tại thì bị Mỹ đánh thuế chống trợ cấp. Các loại thuế này nhằm đảm bảo tính cạnh tranh công bằng trên thị trường Mỹ.
Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm 31 tháng 7 lên án các trang mạng xã hội và một số nhà báo của Trung ương vì đã đưa thông tin xấu về vấn đề Thủ Thiêm, hoạch hỏi và gợi ý một số vấn đề nhạy cảm, gây phiền phức cho địa phương. Phát biểu của ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Lê Văn Minh nói tại hội nghị rằng, hiện nay, hàng ngày, hàng giờ, một số trang mạng xã hội đưa thông tin không chính thống và xấu về vấn đề Thủ Thiêm. Chính vì vậy, theo ông, các đơn vị không nên né tránh hoặc đối đầu với báo chí, thay vào đó hãy gặp gỡ báo chí với tinh thần thiện chí cầu thị để trao đổi, cung cấp thông tin chính thống kịp thời. Trích báo Tuổi Trẻ. Ngoài ra, ông Lê Văn Minh còn nêu lên tình trạng một số phóng viên báo chí thuộc các hội của Trung ương không có thẻ nhà báo mà chỉ có giấy giới thiệu của cơ quan, đã hoạch hỏi và gợi ý một số vấn đề nhạy cảm, gây phiền phức cho địa phương, vẫn theo Thanh Niên. Trước đó, vào ngày 26 tháng 7, thông tin về việc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vận động nhà thờ và dòng mến thánh giá Thủ Thiêm giao đất để chính quyền làm đường ven sông đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cho nhiều ý kiến trong công luận tỏ ra bất bình vì thái độ tiền hậu bất nhất và nuốt lời hứa của chính quyền. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các lãnh đạo thành phố trong dịp đi thăm chúc Tết nhà thờ và dòng mến thánh giá Thủ Thiêm đã hứa sẽ giữ lại hai cơ sở tôn giáo này. Nói với VOA về động thái vận động của chính quyền, bà Trương Thị Yến, một trong số những người dân bị cưỡng chế giải tỏa nhà liên quan đến dự án Thủ Thiêm, nói rằng bà không còn tin vào bất cứ lời hứa hay thông tin chính thức nào từ chính quyền sau khi đã bị bội tín hết lần này đến lần khác. Bà nói với VOA.
Tôi tin Facebook, tôi không tin nhà báo nữa. Tất cả nhà báo là của chính quyền đều nói sai hết. Những cái bình luận, những cái người dân chân thật, bây giờ nó nói cái gì cũng thật tình hết. Những cái gì sai nó nói sai, những gì trái nó nói trái.
Người phụ nữ đã có thâm niên đi khiếu kiện hơn 20 năm nói, bà nghi ngờ chính quyền lại lấy đất của hai cơ sở tôn giáo trên để phân lô bán nền, chứ không có đường ven sông nào hết, như đã từng làm với chùa Liên Trì trước đây. Nhà thờ Thủ Thiêm và dòng mến thánh giá Thủ Thiêm được xem là hai di sản văn hóa của khu vực vì là những công trình kiến trúc tôn giáo đầu tiên ở Thủ Thiêm được xây dựng từ những năm 1840 và 1859. Tuy nhiên, bất chấp ý kiến từ các nhà chuyên môn và phản đối ôn hòa từ các tu sĩ và người dân, chính quyền thành phố nhiều lần tìm cách ép buộc các tu sĩ phải di dời và bàn giao cơ sở tôn giáo của họ cho nhà nước. Sau khi phá dỡ một trong ba khu nhà của trường tiểu học Thủ Thiêm, vốn thuộc sở hữu của dòng mến thánh giáo Thủ Thiêm trước đây, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 5 năm ngoái ra quyết định đấu giá 9 lô đất vàng, trong đó có cả nhà thờ Thủ Thiêm và dòng mến thánh giá Thủ Thiêm. Quyết định này mới đây lại được chính quyền nhắc đến, sau một thời gian tạm lắng xuống vì những phản đối, khiếu nại mạnh mẽ từ người dân và công luận, dẫn đến việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra chính phủ phải vào cuộc để làm rõ những sai phạm của thành phố trong việc thu hồi và giao đất liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thông tin trên báo chí vào ngày 26 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết đã giao cho Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm lập bản đồ hiện trạng vị trí 15 lô đất trong khu vực này để đưa ra đấu giá. Lý do là để giúp cho ngân sách không bị thất thoát và thu hút nhà đầu tư. Sau khi kết luận của thanh tra chính phủ nói rằng chính quyền thành phố đã có nhiều sai phạm và yêu cầu phải thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng tạm ứng sai quy định, duyệt tổng mức đầu tư các dự án hạ tầng BT không đúng quy định. Riêng với khu đất thuộc khuôn viên nhà thờ Thủ Thiêm và dòng bến Thánh Giá Thủ Thiêm, chính quyền nói sẽ vận động đại diện hai công trình tôn giáo này để họ bàn giao đất cho thành phố thi công tuyến đường ven sông Sài Gòn. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm bắt đầu được triển khai quy hoạch từ năm 1996, đã đẩy hàng trăm gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất suốt hơn 20 năm qua sau khi chính quyền cưỡng chế giải tỏa nhà cửa của họ.
Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên lên tiếng với VOA Việt ngữ về vụ đối đầu của tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc gần một giàn khoan thăm dò của nước này ở bãi Tư Chính, tuyên bố mạnh mẽ phản đối bất kỳ hành động nào gây căng thẳng ở Biển Đông. Khi được hỏi về phản ứng trước tin tàu hải cảnh của Trung Quốc có động thái đe dọa các tàu của Việt Nam phục vụ giàn khoan dầu Haku Ryu 5 của Nhật mà tập đoàn Nga Rosneft thuê thăm dò ở lô 06.1 ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Nhật cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc liên quan tới vấn đề này. Nói chung, chính phủ Nhật Bản tin rằng vấn đề Biển Đông liên quan trực tiếp tới hòa bình và ổn định của khu vực và là một mối quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản. Tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt có đoạn. Nhật Bản luôn ủng hộ việc tuân thủ hoàn toàn luật pháp trên biển và muốn nhấn mạnh với tất cả các nước liên quan về tầm quan trọng của các nỗ lực tiến tới giải pháp hòa bình dựa trên luật lệ quốc tế, nhằm giải quyết các tranh chấp, không sử dụng vũ lực hoặc cưỡng ép. Phản ứng của chính phủ Nhật không đề cập tới câu hỏi Tokyo đã hỗ trợ gì cho công ty khoan thăm dò Nhật Bản, GDC, vốn sở hữu giàn khoan Hakuryu 5. VOA tiếng Việt cũng đã liên lạc với JDC, nhưng tới ngày 31 tháng 7 vẫn chưa nhận được phản hồi. Theo thông tin đăng tải trên trang web của công ty này, giàn khoan Hakuryu 5 hôm 12 tháng 5, 2019 bắt đầu hoạt động khoan thăm dò theo hợp đồng với Rosneft Việt Nam BV, công ty con của tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Rosneft ở ngoài khơi Vũng Tàu, Việt Nam. VOA tiếng Việt cũng đã liên lạc với công ty dầu khí Rosneft cũng như chính phủ Nga nhưng chưa nhận được hồi đáp. Ít ngày sau khi xuất hiện tin tàu chấp pháp của Trung Quốc và Việt Nam đối đầu gần khu vực khoan của công ty Rosneft Việt Nam BV ở bãi Tư Chính, hãng Sputnik của Nga đưa tin rằng Tổng thống Nga Putin đã cảm ơn tập đoàn này đã thực hiện việc thăm dò. Bất chấp áp lực từ Trung Quốc, Việt Nam mới đây thông báo gia hạn hoạt động của giàn khoan Hakuryu 5 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2019. Các chuyên gia về Biển Đông từng nói với VOA tiếng Việt rằng sự liên quan của công ty Nga và Nhật trong vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính đã gây phức tạp cho quyết sách của chính quyền Bắc Kinh cũng như đa phương hóa và quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Tin cho hay các quan chức ngoại giao của Việt Nam, Trung Quốc, Nga và Nhật sẽ có mặt ở Bangkok trong tuần này để tham dự các sự kiện ngoại giao với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Vấn đề Biển Đông được cho là nằm cao trong nghị trình, nhưng hiện chưa rõ sự việc bãi Tư Chính có được đề cập cụ thể trong các cuộc gặp hay không. Trong tuyên bố hôm 25 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo tự do hàng không hàng hải, đề cao thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia như được xác lập tại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước và cộng đồng quốc tế. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các nước và cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp vào mục tiêu nói trên vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của tất cả các quốc gia ở khu vực và trên thế giới, nữ phát ngôn viên nói. Theo nhận định của giáo sư Khan Thayer, chuyên gia người Australia về Việt Nam, tuyên bố này cho thấy Hà Nội đề ngỏ lời mời các cường quốc như Mỹ, Nhật, Pháp và Anh hỗ trợ Việt Nam về mặt chính trị, ngoại giao và vật chất. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay tuyên bố chỉ đàm phán giải quyết vấn đề Biển Đông với các quốc gia trực tiếp liên quan. Đài truyền hình Việt Nam đưa tin, hôm 30 tháng 7, Cục Kiểm ngư đã tiếp nhận hai tàu do Nhật Bản tài trợ để tăng cường khả năng thực thi pháp luật về thủy sản cũng như hỗ trợ ngư dân khai thác hợp pháp trên các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Tokyo hiện cũng có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Bắc Kinh trên biển Hoa Đông, quanh quần đảo mà người Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Tàu hải cảnh của hai nước cũng từng nhiều lần vần nhau gần quần đảo hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản, gây căng thẳng trong quan hệ song phương.